Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin kính chào quý vị. Ngọn lửa cháy rừng của Úc đã bùng phát hàng tháng trời kể từ tháng 9 năm ngoái, thiêu hủy hơn 7 triệu hecta khắp 6 tiểu bang. Đến nay, ngọn lửa đã tước đi mạng sống của 27 người và hơn 1 tỷ động vật hoang dã. Hơn 2.000 ngôi nhà đã bị thiêu trụi. Khói từ đám cháy đã khiến cho người dân Sydney hít khói bụi mỗi ngày, ước tính tương đương với việc hút 37 điếu thuốc lá. Trong cơn khủng hoảng cháy rừng như vậy, thì Sở Cảnh sát New South Wales hôm thứ Hai cho hay, kể từ tháng 11 năm 2019 đến nay, cảnh sát đã bắt giữ hơn 180 người vì phạm tội cố ý phóng hỏa và các tội danh khác liên quan đến cháy rừng. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, xin anh cho biết cụ thể có bao nhiêu người đã bị bắt vì phạm những tội gì ạ?
Vâng, thì đúng như chị Lê Tâm nói đó, là có khoảng gần 200 người, 183 người, nhưng mà thì trong đó thì tôi ghi nhận là cũng có 40 người gọi là những cái vị thiếu niên. À, có nghĩa là các bạn ở một lứa tuổi dưới 18 tuổi. Thì đúng ra khi mà mình nói là gần 200 người bị bắt, không phải là tất cả mọi người đó họ đều cố tình phóng hỏa hết, là tại vì tôi thấy trong cộng đồng của mình thì đôi khi có một cái sự suy nghĩ là rất là giận dữ, bày tỏ một cái thái độ rất là giận dữ đối với những cái người này. Nhưng mà không phải ai trong cái trường hợp đó. Thật sự ra thì chỉ có 24 người trong cái số 183 người đó, một cái tỷ lệ cũng rất là thấp, có nghĩa là cũng là khoảng cỡ 10% hơn chút xíu vậy thôi, là bị truy tố bởi cái tội là cố ý phóng hỏa. Còn lại là khoảng chừng 53 người là bị tố là vì không có tuân thủ cái lệnh cấm sử dụng lửa. Rồi một cái số còn lại đó là khoảng 40 mấy người là bị tố là tại vì chẳng hạn như khi hút thuốc thì hút xong đó thì vứt cái tàn thuốc không có cẩn thận. Và trong một số cái trường hợp đó thì nó cũng có một cái người là mở cái lò lên để mà nấu nước nóng để làm đi cà phê, rồi bùng cái nó bốc cháy, thì cái người đó cũng bị truy tố. Thành ra tuy là cái số lượng mới nghe thì mình thấy có vẻ như nó là một cái vấn nạn lớn. Tại sao có nhiều người lại cố tình phóng hỏa để mà tạo ra một cái thảm họa nặng nề như vậy, nhưng mà cái con số nó không phải, nó là một cái tỷ lệ nhỏ trong tổng cái số người bị bắt.
Dạ thưa luật sư, trong những cái trường hợp mà luật sư vừa mới kể thì cái vụ nào là nghiêm trọng nhất thưa anh mà anh được biết?
Và dĩ nhiên đó là nếu mà có người mà cố ý phóng hỏa tạo ra những cái trận hỏa hoạn như vậy đó, thì cái tội mà nặng nhất là khi mà họ cố ý họ phóng hỏa mà họ biết là cái có thể gây đến án mạng. Có nghĩa là chung quanh có cư dân và họ cố tình đốt lửa để cho cháy rừng, rồi họ không cần biết là cái cơn bão lửa đó nó có tạo ra án mạng hay không, thì trong những cái trường hợp đó thì họ có thể bị truy tố về tội ngộ sát. Dĩ nhiên á, là nó sẽ có những cái trường hợp là người ta đốt lửa để cố tình thiêu chết một cái người nào đó thì là dĩ nhiên là cái tội nặng nhất, đó là có tội giết người. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta không có, tôi nghe là cảnh sát chưa có cho thấy, chưa có cho biết có một cái trường hợp nào là như vậy cả. Thì nó có cái trường hợp nặng nhất là cái tội ngộ sát, là khi mà người ta phóng hỏa để mà coi như là không cần biết là có gây ra án mạng hay không. Với cái tội đó thì có thể bị truy tố về tội ngộ sát, thì cái án tù mà tối đa cho tội ngộ sát là 25 năm. Tới một cái mức thứ hai là khi mà phóng hỏa mà không cần biết là sẽ tạo ra thiệt hại cho tài sản và gây ra nguy hiểm tới tính mạng. Có nghĩa là trong cái trường hợp mà bị tội ngộ sát là có người chết là vì lửa hay là vì khói. Nhưng mà trong cái trường hợp mà có người phóng hỏa, một là cố ý để gây ra thiệt hại, có nghĩa là đốt nhà đó, hoặc là gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh, thì cái tội đó cũng rất là khá nặng, và cái hình phạt tối đa cũng là 25 năm tù. có thêm một cái tội cái mức thấp hơn chút xíu là cố tình phóng hỏa mà không cần biết, là khi mà phóng hỏa như vậy nó có lan ra rộng ở một cái mức độ xa hơn hay không. Có nghĩa là thí dụ như đi vô rừng, chung quanh là không có nhà cửa gì hết, nhưng mà vẫn cố tình đốt lửa rồi để cho cái đốm lửa đó nó lan qua và nó đốt cháy cả một cái khu rừng lớn và rộng. Thì cái tội đó là tối đa mức án tù là 21 năm. Rồi xuống chút xíu nữa, xuống là khi mà không có tuân thủ theo cái lệnh cấm đốt lửa. Thí dụ như có lệnh cấm đốt lửa mà vẫn ra ngoài nướng barbecue, ăn uống rồi này kia, thì vi phạm cái tội đó thì hình phạt tù tối đa là 12 tháng tù và tiền phạt là 5.500 đồng. Rồi cái kế tiếp nữa là chẳng hạn như khi mà hút thuốc mà không có vứt tầm bậy tầm bạ, thì trong vòng 15 thước của những cái cỏ hay là những cái nơi mà có thể tạo ra lửa đó, thì cái hình phạt đó là 5.000, chỉ phạt tiền thôi, 5.500 đồng. Nói chung đó thì nó có nhiều cái mức độ vi phạm khác nhau, và cái hình phạt nó cũng phản ảnh cái mức độ nghiêm trọng của cái tội mà liên quan đến cái việc hỏa hoạn này.
Dạ, thưa anh, theo kinh nghiệm của anh á, thì thông thường động cơ của những cái kẻ được cố ý phóng hỏa là gì hả anh?
Thì nếu như mà chúng ta nói cái người mà lớn tuổi, có nghĩa là không phải những cái người như tuổi vị thành niên đó, thì đa số thì họ đều có một số cái vấn đề về vấn đề tâm lý hoặc là tâm thần. Ít có khi nào mà có một cái người mà họ gọi là họ xấu xa đến nỗi là họ cố tình họ phóng hỏa để mà giết người. Thì cũng có những mình không nói là mình loại trừ cái trường hợp đó, nhưng mà cái trường hợp đó thì trong quá khứ từ trước tới giờ thì ít có khi nào thấy có cái trường hợp như vậy. Đa số những cái người bị truy tố thì không vì lý do nào cả, thông thường thì đều có liên quan đến sức khỏe tâm lý và sức khỏe tâm thần. Nói như vậy không có nghĩa là mình chạy tội. Đó là đây là cái tội phạm rất là nghiêm trọng. Và nếu như bên cảnh sát hay là bên công tố viên có thể trưng bày đủ bằng chứng, thì cái mức độ hình phạt như hồi nãy tôi nói tối đa là 25 năm tù, nó cũng phải đủ nặng để mà răn đe, có cái tính răn đe, chứ không thể nào nói là tôi có vấn đề về tâm thần hay là tâm lý thì tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà thực tế thì dựa trên những cái dữ kiện ở trong quá khứ thì mình nhìn thấy cái vấn đề thì nó là như vậy. Còn đối với những cái em mà dưới tuổi vị thành niên đó, thì một số thì nó mang cái tính là phá phách, cũng có một số là coi như là cố tình đi làm ngược lại, để mà cũng là có những cái vấn đề tâm lý trong một cái gia đình, mà có thể nói là các em dưới tuổi vị thành niên đó có thể là thiếu một cái sự giáo dục nào đó và cố tình đi làm những cái chuyện gây thiệt hại để mà chứng tỏ với phụ huynh hay là với cha mẹ của mình là bây giờ bố mẹ không muốn tôi làm gì đó, bây giờ tôi làm chuyện đó đó rồi coi làm được gì tôi. Thì đa số thì cũng nằm ở trong những cái trường hợp như vậy.
À dạ, vậy thì cái này Lê Tâm nói thêm mà chỉ là nghe tin đồn thôi nha anh. Tức là có nhiều người thì cũng nói là có những người thì nhân cơ hội cháy rừng á, thì họ sẽ tự đốt một cái phần đất trong farm của họ để họ claim bảo hiểm, thì có thể có cái khả năng này không anh?
Dĩ nhiên là chúng ta không có loại trừ cái đó ra, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái chuyện đó nó cũng rất là hiếm và rất là khó xảy ra. Là tại vì cái việc mà mình tự đốt để mà mình xin bảo hiểm thì thứ nhất có nghĩa là thông thường người ta đang có một cái phần tài sản mà cái tài sản đó nó không bị ảnh hưởng thì người ta vẫn bị mất mát nó ít hơn. Cho dù họ có được bảo hiểm bồi thường thì cái số lượng bồi thường của bảo hiểm thông thường nó lúc nào nó cũng có giới hạn. Chẳng hạn như khi mà mình bảo hiểm nhà thì có thể là cái nhà của mình bị đốt là bảo hiểm phải bồi thường cho mình một cái số tiền ở mức độ nào đó để cất lại một cái căn nhà khác. Nhưng mà trong lúc mình bị mất nhà, và có rất là nhiều người nhà của họ trong những cái khu vực này là cũng là một cái phương tiện làm ăn, thì chưa chắc gì bảo hiểm đã bồi thường cho mình những cái số tiền lời mà mình bị mất. rồi khách hàng bị mất, rồi phải gây dựng lại cái cơ nghiệp đó lại từ đầu. Thì nó cũng tương tự như những cái trường hợp bảo hiểm khác. Bảo hiểm bồi thường thì thông thường nó cũng có một cái mức độ giới hạn, chứ nó không thể nào mà bồi thường hoàn toàn một cách đầy đủ hay là dư ra cho mình được. Là tại vì hãng bảo hiểm thì họ cũng có những cái nhân viên, những thám tử họ điều tra rất là kỹ. Thì tôi nghĩ có lẽ cái trường hợp đó thì mình không loại được, nhưng mà phải nói nó sẽ rất là khan hiếm.
Không phải tất cả các trường hợp đều là cố ý phóng hỏa như anh có nói lúc nãy. Thì trong hơn 180 người mà bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến các vụ cháy rừng vừa rồi, thì báo địa phương cho hay, ví dụ như có một người đàn ông ở Wallachia thì bị phạt vì ông ta nhóm lửa để pha trà, rồi trong khi có lệnh cấm đốt lửa ở trong vùng. Hay là một người khác ở thị trấn Taro thì nhóm lửa nấu ăn thì bị cảnh sát phát hiện. Xin anh cho biết là khi có lệnh cấm đốt lửa như vậy thì người dân có thể được nhóm lửa trong những trường hợp nào, và những trường hợp nào thì họ sẽ bị phạt ạ?
Vâng, thì đó thì là nếu như mà có lệnh cấm đốt lửa mà nếu mà những cái người này mà dĩ nhiên trong gia đình của họ thì họ có quyền gọi là nấu nướng với điều kiện là họ giữ gìn một cái sự cẩn thận nào đó. Nhưng mà nếu mà nói mà nấu nước nóng đó, thì tôi cũng không có hiểu rõ cái chi tiết là thông thường khi mà chúng ta nấu nước nóng để pha trà pha cà phê đó thì mình dùng cái ấm, thì cái đó thì thông thường không có đụng tới lửa. Và trong cái trường hợp này, cái người này không biết vì lý do gì họ lại dùng lửa. Rồi nó có những cái trường hợp chẳng hạn như nếu mà người ta dùng chẳng hạn như cái lò ga thì phải dùng phải cần tới cái ngọn lửa. Dĩ nhiên là cái lệnh cấm đốt lửa là không có cấm mình là gọi là trong nhà của mình không được quyền nấu ăn bằng lò ga. Trong cái trường hợp này tôi cũng chưa nắm rõ chi tiết. Còn trong cái trường hợp mà nói là để mà nấu ăn một cái bữa ăn tối gì, tôi đoán, dự đoán có thể đây là một cái người thổ dân mà họ có thể là nấu ăn quen với cái vấn đề nấu ăn ngoài trời. Thì khi họ nấu ăn ngoài trời đó, chắc là họ đã nhóm củi lại rồi họ đốt lửa. Thì rõ ràng khi mà họ làm như vậy là họ đã vi phạm cái lệnh cấm sử dụng lửa, coi như là total fire ban, có nghĩa là không có được quyền đốt lửa. Thì nếu mà họ vi phạm cái lệnh đó thì cái hình phạt tù tối đa là 12 tháng và tiền phạt là 5.500 đồng. Còn nếu như mà bây giờ đồng hương của mình ở trong nhà thì mình vẫn có quyền nấu ăn. Nếu như mà mình xài lò ga thì mình vẫn nấu ăn, vẫn đốt lửa bằng cái lò ga của mình ở trong cái nhà bếp của mình, thì vẫn có cái ngọn lửa đó, nhưng mà với điều kiện mình phải để ý và mình phải gọi là không có bỏ cái lò ga đó rồi đi ra rồi để cho lửa nó cháy tùm lum tùm la. Thì theo tôi nghĩ đó là mình phải rất là thận trọng. Chứ luật pháp cũng không thể nào nói rằng là bây giờ nếu như trong nhà của mình chỉ có lò ga mà cấp mình không được xài lò ga rồi mình không được quyền nấu ăn. Nó cũng không có đến nỗi một cái mức mà nghiêm trọng như vậy.
Mà Lê Tâm cũng được biết là có một vài nhà thì vẫn để lò ga ở ngoài trời đó anh, tức là ở trong cái hiên nhà, vì có thể là để trong nhà thì sợ vì người Việt mình nấu ăn hay có nhiều dầu mỡ đó thì sẽ sợ là sẽ dính dầu mỡ vào cái đồ đạc ở trong nhà. Thì trong những trường hợp đó thì cái lệnh mà total fire ban thì có áp dụng không anh?
Thông thường đó thì cái lệnh total fire ban thì nó chỉ áp dụng ở những cái nơi ở bên ngoài. Có nghĩa là mình nói là chẳng hạn như cái bát gia của mình là chắc chắn là không được rồi đây này ha, và cái park như là những cái công viên mà mình đi ra ngoài. Còn nếu như đó mà mình nói rằng nó trong dưới cái mái hiên đó thì nó cũng từ từ nó đi ra cái bát gia. Cái bát gia là cái sân sau. Thì nó cũng tùy theo, thí dụ như nó là cái mái hiên nhưng mà chung quanh mình có che lại kín đáo thì có thể nó không có đi ra tới, hay nó không phải là một cái phần của cái sân sau. Trên nguyên tắc đó là trong ở nơi công cộng thì coi như là khỏi nói rồi, là mình không có gọi là không có được làm gì hết. Nếu như mà nó ở trong cái nhà của mình đó thì những cái nơi nào mà nó thuộc về nó gọi là mở đó, thì cái mở ở đây là nó gồm có cái gì, là thứ nhất là cái deck, cái coi như là cái balcony, cái ban công đó. Rồi ở trong cái sân sau của mình thì những cái chỗ đó là không được. Còn nếu như mà mình nói là còn ở bên trong, trong cái nhà bếp của mình, cái này kính mít đó, thì cái chuyện đó không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu như mà mình nói là ở ngoài cái mái hiên mà nó có chung quanh, nó có che lại một cách kín đáo thì nó không phải là cái sân sau, thì tôi nghĩ nó là ok, không có gì. Nhưng nếu như nó là cái mái hiên mà nó rất là gần với cái sân sau và nó hoàn toàn nó mở và chung quanh cũng là cỏ gần như cái sân sau thì nó rất là nguy hiểm. Thì tôi chỉ có thể khuyên quý đồng hương như thế này. Chị Tâm, chị Lê Tâm nói rất đúng là có rất là nhiều đồng hương của mình xài cái bình ga đó.
Yeah.
Và để cái lò nấu ở bên ngoài nhà tại sợ dầu mỡ đâu, Văn, thì cái đó mình hiểu thôi. Nhưng mà trong những cái mấy cái ngày mà có cái lệnh cấm phòng hỏa này đó, thì một là mình chịu khó mình dời cái lò, tại vì cái lò mà xài cái bình thì thông thường nó là cái lò theo cái kiểu mà mua banning, gọi là nó kia không phải đóng vào đầu dính cứng gì hết, thì chịu khó dời nó vô bên trong một chút xíu để cho nó có một cái gì đó nó kín đáo, để mà tránh né những cái tránh né mà mình vô tình mình vi phạm. Tại vì khi mà mình đã không tuân thủ cái lệnh cấm đốt lửa đó, thì nó không cần biết là mình có cố ý hay không cố ý. Thì hiện nay có lệnh cấm đốt lửa mà mình không tuân theo là mình là vi phạm. Và cái án tù tối đa là 12 tháng, tiền phạt là 5.500 đồng. Mình không thể nào nói là mình không biết được. Mình phải biết cái chuyện đó và mình phải thận trọng, cố gắng làm sao dời nó vô bên trong nhà một cách kín đáo. Chứ đừng có để lỡ rồi gây ra hỏa hoạn thì không chỉ là vi phạm luật thôi mà có thể mang theo nhiều cái tác hại nặng nề hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.